Chào đón tất cả các anh em đến với lớp học Kinh Thánh Đời Sống Sung Mãn. Cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng của chúng ta bởi lời hứa của Ngài. Qua Đức Chúa Jesus Christ, ma quỷ đến cướp giết và hủy diệt, nhưng mà Chúa Giêsu của chúng ta đến để cho chúng ta được sự sống và sự sống dư dật, sự sống sung mãn. Nên bởi đức tin chúng ta bước vào trong lớp học với tấm lòng mở ra và xin Chúa Thánh Linh của Ngài làm thành điều này trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta có thời giờ để được học lời của Đức Chúa Trời. Và cái tinh thần học lời Chúa của quý vị khích lệ tôi rất là nhiều. Thật sự đây là một công việc mà nếu Chúa không giúp đỡ thì không có thể nào bản thân tôi làm được. Nhưng mà bởi ơn của Chúa cho nên chúng ta vẫn còn để tiếp tục ngày hôm nay. Tôi rất là cần sự cầu thay của quý vị. Và chúng ta cảm ơn Chúa, trong tuần lễ qua chúng ta đã học về những cái nan đề trong cuộc sống, về gia đình của Gia-cốp. Và Gia-cốp đã đối diện rất là nhiều sự khó khăn trong cuộc đời của ông. Và khi chúng ta thấy được những cái loạt bài, và qua cái loạt bài này giúp cho chúng ta nhận diện được con người của chính mình. Và tôi học tập rất là nhiều qua cuộc đời của Abraham, Isaac và Gia-cốp. Abraham là một con người rất là nhạy bén với Chúa. Mặc dù ông có những sai trật, nhưng mà ông bằng lòng đầu phục Chúa, trở lại với Chúa, tìm cầu Chúa, gần gũi với Chúa. Cho nên cuộc đời của Abraham rất là phước hạnh. Nhưng mà cuộc đời của Isaac thì ông là cái người, ông luôn giữ cái mối phước hạnh hay là cái nguồn phước hạnh đến từ Chúa bằng cách là ông đào giếng. Hoặc là ông có một cái đức tính rất là tốt, đó là ông không có phải tranh giành với người khác. Người ta tranh giành thì ông tránh, ông đi chỗ khác, và sau đó thì Chúa ban phước cho ông. Nhưng mà trong cái cách dạy dỗ con của Isaac và Rebecca, và nhất là bà Rebecca, nó đã đem đến một sự tác hại trên đời sống của ông Jacob. Và đây là một cái điều để chúng ta học và chúng ta tránh về cái cách chúng ta dạy dỗ con cái một cách sai lầm. Và nếu quý vị muốn, quý vị xin nghe lại những cái bài học đó qua mạng internet hay là qua những cái CD, thì xin Chúa giúp để cho chúng ta nắm được những cái nguyên tắc làm sao để chúng ta được hưởng cái cơ nghiệp của Chúa giống như Abraham. Và khi bước qua cuộc đời của ông Jacob thì chúng ta thấy vì cớ ông đã lừa cha của mình, ông lừa anh của mình để cướp phước của Đức Chúa Trời dành cho ông, đáng lý là dành cho ông, nhưng mà ông đâu có cần phải cướp. Nhưng mà ông đã có những cái thái độ sai lầm, và chính điều đó đã làm cho cuộc đời của ông rất là khốn khổ. Và khi mà tôi học, tôi thấy rất là thương Gia-cốp và Ê-sau, vì cứ tại trong gia đình đã không giúp đỡ họ để họ có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, cho nên họ phải trả giá rất là đắt để học với Chúa. Và Chúa đã đưa ông Gia-cốp vào trong một cái trường, nó không phải là huấn luyện mà là trường huấn dục. Và những cái gì ông lừa đảo tại nhà cha của mình, thì khi ông đến nhà của ông La-ban, ông nghĩ rằng ông tránh được sự chết, ông tránh được sự phiền toái của anh mình là Ê-sau, nhưng mà ông đã phải trả gấp 10 lần hơn những cái điều ông đã gây ra. Cho nên qua những cái bài học này, tôi thấy rất là kính sợ Chúa, mà xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta không có làm những cái điều giống như Jacob hay là giống như bà Rebecca, hay là những cái điều mà chúng ta học La-ban trong cái loạt bài này. Và chúng ta thấy La-ban đại diện cho cái sự dạy dỗ của Chúa là một người xấu. Chúa đưa đến để dạy dỗ cho đời sống của ông Jacob. Và ông La-ban đại diện cho cha vợ, ông chủ hoặc là cậu. Thì đây là một trong những cái điều để chúng ta thấy là ba mà trong một. Nghĩa là Chúa dạy chúng ta bằng nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta. Nếu cha mẹ không dạy được thì là hội thánh. mà hội thánh mà dạy mà không được thì bắt đầu đi ra xã hội, cảnh sát hay là những cái người có thẩm quyền họ dạy, hoặc là những người nơi làm việc dạy. Nhưng mà nếu tại nơi đó không được nữa thì bắt đầu những kẻ xấu sẽ dạy và nhà tù sẽ dạy. Cho nên những cái trường học tùy mỗi người để chọn cho mình cái trường đó để bước vào. Cho nên Chúa đã đưa ông Gia-cốp vào trong một cái trường dạy rất là căng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta không cần thiết phải học những điều Gia-cốp đã học. Và ở đây chúng ta thấy gia đình của ông Gia-cốp, đáng lý ông chỉ lấy bà Ra-chen, nhưng mà vì cớ ông La-ban là cậu của ông đã bỏ bà Lê-a vào trong cái đêm tân hôn, và sau đó thì ông phải làm việc cho ông La-ban 14 năm để có hai người vợ, và sau đó thì có thêm hai nàng hầu nữa. Và quý vị thấy trong cái gia đình của ông Gia-cốp không phải là máy ấm mà là máy nóng. Tại vì bốn bà, và nhất là hai bà thì có một cái sự tranh cạnh lẫn nhau, và nhất là bà Ra-chen thì rất là ghét bà Lê-a. Và một cái điều để tôi muốn khích lệ cho quý vị, cái thái độ của mỗi người nó khác nhau. Và chúng ta sẽ thấy cái thái độ của bà Lê-a và cái cách của bà, tuy rằng Lê-a, Ra-chen và những người này họ là những người ngoại bang, họ là những người chưa có tin Chúa. Nhưng mà qua những cái hành trình của Abraham đã sai đầy tớ của ông trở về và có cơ hội làm chứng cho La-ban và đã cưới bà Rebecca, thì bây giờ ông Gia-cốp quay trở lại đây thì chính những cái điều, mặc dù Gia-cốp có những sự sai trật, nhưng mà Chúa là đấng vì cớ Abraham, vì cớ Isaac đã có một lời hứa cho cái dòng dõi này, cho nên Chúa Ngài đã bắt đầu tôi luyện Gia-cốp để rồi đưa ông trở về lại nơi cái chỗ mà Chúa muốn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để cùng học với nhau và sẽ kiểm tra coi thử là mình là ai trong những nhân vật này. Và khi mà tôi học tôi thấy cái nào mình cũng dính hết, mỗi người mình dính một ít. Cho nên bây giờ tôi ngồi với Chúa và tôi nói rằng Chúa ơi, xin Ngài loại nó ra khỏi cuộc đời của con, và xin Chúa Ngài giúp đỡ con để con trở nên người của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta không phải là cái người tiếp tục sống trong những cái nan đề, nhưng mà chúng ta sẽ sống và đến cái thời điểm của Ngài, Ngài sẽ có cách để đưa chúng ta ra khỏi. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học, đó là những sự ngăn trở cái hành trình về đất hứa của Gia-cốp. Trong Sáng Thế Ký đoạn 31, nếu mà ai có Kinh Thánh xin vui lòng quý vị mở ra. Nếu ai có bài học xin chúng ta mở ra để chúng ta theo dõi. Và khi mà tôi thấy những người học tập lời Chúa một cách rất là nghiêm túc, tôi thấy đời sống của người đó được phát triển, vừa được Chúa thay đổi nhiều hơn là quý vị học để cho biết. Và khi chúng ta học với một cái thái độ là con muốn được thay đổi, con muốn được hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, con muốn được bước vào trong cơ nghiệp đời đời của Ngài, giống như những điều Chúa đã hứa, Chúa đã dành cho Abraham, Isaac và Jacob. Cho nên xin Chúa ban ơn trên đời sống của chúng ta. Bây giờ câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Thi Thiên 118 câu 18. Đức Giê-hô-va đã sửa phạt tôi cách nghiêm trang, nhưng không phó tôi vào sự chết. Mục đích của bài học để giúp cho chúng ta học xong những bài học của Chúa, hãy ra khỏi và trở về đất hứa mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái thái độ của gia đình La-ban đối với Gia-cốp. Bài học trước chúng ta đã thấy ông Gia-cốp, ông đã lột những cái vỏ và ông bỏ tại cái máng nước, và những con chiên mập, những con chiên khỏe nó đến, nó giao kết với nhau thì bắt đầu nó đẻ ra những con rằn, con đốm, con sọc. Và đây là cái giá mà ông Gia-cốp đã đồng ý với ông La-ban, và hai bên, tôi dùng cái chữ là đã ký hợp đồng với nhau, để khi mà cái con nào sinh ra mà đốm, sắc đen hay là sọc thì thuộc về cái công giá của cho ông Gia-cốp, vì ông La-ban không có trả tiền lương cho ông Gia-cốp. Thì bây giờ ông Gia-cốp trở nên giàu có, ông bắt đầu ông có nhiều chiên, bò, lạc đà và tôi trai tớ gái. Cho nên cái thái độ của gia đình La-ban không còn vui như trước đây nữa. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 31 câu 1, Gia-cốp được nghe lời các con La-ban nói rằng Gia-cốp đã lấy hết gia tài của cha ta, và vì nhờ của cha ta nên mới được giàu có dường ấy. Ở đây chúng ta thấy cái thái độ của họ, họ không có vui về những cái gì ông Gia-cốp có. Trước đây ông Gia-cốp đã làm 14 năm, không có một đồng lương nào, không có một sự trả nào, vì đó giống như là một cái của lễ để cưới hai người vợ, đó là con của La-ban. Mà trong khi ông Gia-cốp chỉ muốn bà Ra-chen thôi, nhưng mà sau đó ông cảm xúc, và ông đã nói rằng ông làm việc 7 năm như là một cái sính lễ cho cái người nữ đó. Nhưng mà sau đó thì ông Laban ông đã dựa vào cái đó và ông đã bắt ông Jacob làm thêm 7 năm cho ông nữa mà không phải trả tiền. Và chúng ta coi cái thái độ của Laban. Ở trong câu 2, Jacob cũng để ý coi nét mặt cậu, nhận biết rằng người chẳng đối ở với mình như trước nữa. Ông Laban cũng chẳng vui thích gì, mặc dù ông đã đồng ý là bây giờ con nào sọc, con nào đen, con nào rằng đó là công giá để trả cho ông Jacob. Nhưng bây giờ ông Jacob trở nên giàu có thì ông Laban cảm thấy mình không có lợi dụng được ông Jacob nữa, không còn để trở nên người làm việc công không cho ông Laban nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy ông Laban, ông không có vui thích trong cái sự thành công của ông Jacob, cũng như là thấy mình không có thể điều khiển cái con người này nữa, cho nên cái thái độ của ông thay đổi. Đây là một trong những cái điều để chúng ta cần phải học, nhất là khi chúng ta là những người lãnh đạo, chúng ta là những người chủ, chúng ta là những người cha, chúng ta là những người mẹ, những người có một cái thẩm quyền trên những người khác, thì xin Chúa cho chúng ta vui về sự công bình chứ đừng vui về sự không công bình. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta có một cái uy quyền nào đó, chúng ta lợi dụng người khác, hay là chúng ta có những cái điều mà thích người khác thấp hơn mình, ai hơn mình là mình không có thích, ai có ơn hơn mình không có thích, thì đó là những điều không đến từ Chúa. Và đây là một trong những điều ở thái độ của Laban, và xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi nếu chúng ta có những cái tánh như thế này. Và ở trong Nehemi đoạn 2 câu 10, chúng ta cũng thấy kẻ thù đó không có vui với ông Nehemi. Khi ông Nehemi ổng muốn xây dựng lại cái bức tường đổ nát, thì Sanballat người Horon và Tobia là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thạnh của dân Israel. Dân Israel là một dân mà Đức Chúa Trời ban phước cho, và họ có nhiều cái tài nguyên trong cái đất nước của họ. Vì cái đó cho nên đó là Sanballat và Tobia là những người Amon hay là những người Horon đó, họ biết cái cách để họ khai thác, họ biết cái cách để họ sử dụng người Do Thái cho cái lợi riêng của họ. Cho nên khi mà ông Nehemi ông xây dựng cái bức tường, có nghĩa là ông sẽ ngăn chặn cái điều đó, thì kẻ thù không có vui thích với ông Nehemi. Cho nên Chúa Ngài luôn luôn muốn cho chúng ta là những người bảo vệ người khác chứ không phải đạp đổ người khác, không phải lợi dụng người khác, nhưng mà giúp đỡ người khác, vì chúng ta là những người mang lấy cái bản tánh của Đức Giêsu chứ không phải mang lấy bản tánh của kẻ thù Đức Giêsu hay là kẻ thù dân sự của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng tìm kiếm sự hưng thạnh của người khác để làm lợi cho mình, để làm giàu cho mình, để làm ích lợi cho mình, nhưng mà chính mình là những người để giúp đỡ người khác, và chúng ta cùng vui với nhau để cùng xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời, chứ không phải chà đạp nhau hay là làm hại lẫn nhau. Và ở đây chúng ta thấy là ma quỷ nó thích những cái người yếu đuối đó, những cái người thiếu hiểu biết đó, để nó có thể cướp những cái phước hạnh, cướp sự sức giàu của họ. Và vì cớ những người mà không có để Chúa làm việc á, thì trở nên công cụ của ma quỷ. Và chúng ta thấy là Laban là một trong những cái công cụ mà Chúa cho phép để dạy cho ông Jacob những bài học này. Và chúng ta thấy khi mà ông Jacob ông trên cái tiến trình ông đi đến nhà của Laban, Chúa đã hiện ra, Chúa đã hứa với ông là Ngài sẽ ở cùng ông, Ngài sẽ gìn giữ ông đi đâu, Ngài sẽ theo gìn giữ đó, và Ngài sẽ đem ông trở về. Và ở đây chúng ta thấy ông Jacob, ông không có cái tấm lòng để gần gũi hay là nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời, giống như ông nội của mình là ông Abraham. Cho nên ông phải trả giá cái bài học này 20 năm. Ở trong Matthew đoạn 13 câu 19, khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình, ấy là kẻ chịu lấy hạt giống rơi ra dọc đường. Lời của Chúa được rao ra, Ngài muốn cho con dân của Chúa được hiểu biết lời của Ngài và ý muốn của Ngài, chương trình của Ngài. Cho nên dân ta bị diệt mất vì cớ thiếu sự thông biết. Chúa nói là dân ta, Chúa không nói dân ngoại. Dân ngoại họ không có hiểu biết về Chúa, vì họ không có luật pháp của Đức Chúa Trời, không có được dạy dỗ. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều người được dạy dỗ, nhưng mà lời đó giống như rơi dọc đường. Họ không đưa cái điều đó vào trong lòng của mình. Họ không quý, không giấu lời Chúa, giống ông David nói là tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Thì chính điều đó, khi mà chúng ta không bảo vệ cái lời chúng ta nghe đó, thì ma quỷ nó đến nó cướp liền cái lời mà chúng ta vừa mới nghe, hay là cái lời đã vừa mới gieo trồng trong đời sống của chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy có những cái người vì cớ thiếu hiểu biết mà bị mất đi những cái phước hay là bị ma quỷ nó lấy những cái phước của mình. Đó là những kẻ hay vấp phạm ở trong câu 20 của Ma-thi-ơ đoạn 13. Người nào chịu lấy hạt giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền vấp phạm. Những người hay vấp phạm là những người rất là dễ bị ma quỷ nó cướp hết những cái phước hạnh đáng lý mà người đó có. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều này. Và khi mà tôi gặp rất là nhiều anh em, tôi thấy cái sự vấp phạm hiện bây giờ nó rất là lớn trong con dân của Đức Chúa Trời. Và chính vì điều đó cho nên nhiều người sống trong sự khốn khổ về tâm linh cũng như thể xác. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta lấy nó ra khỏi cuộc đời của mình. Sáng nay tôi gặp cái cô mà trước đây tôi có nói với quý vị đó, 21 năm sống trong sự vấp phạm, sống trong sự cay đắng mà không biết. Vì thấy rất là mạnh mẽ, rất là yêu mến Đức Chúa Trời, luôn luôn có những cái lời rema, cô rất là mạnh mẽ trong hội thánh của chúng tôi. Cho nên thấy người đó tôi đâu có dám để giúp đỡ vì tôi thấy mình còn phải học tập từ nơi người đó. Nhưng mà khi Chúa cho cơ hội chúng tôi nói chuyện thì cô mới nói rằng là bây giờ cô mới nhận ra là cô sống trong sự vấp phạm 21 năm. Bây giờ Chúa cho cô ra khỏi điều đó. Và một bà trong hội thánh của tôi thì cô đã đến và giúp đỡ bà vì bà bắt đầu bị những cái chứng bệnh ung thư, ba cái chứng bệnh ung thư trên thân thể của bà. Thì cô này đến mới hỏi rằng chị có vấp phạm ai không? Chị có tổn thương người nào không? Chị phải cầu nguyện để Chúa giải cứu chị ra khỏi điều đó. Vì chính những điều đó là cái cơ hội để ma quỷ nó tấn công vào đời sống của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng để ma quỷ ăn cướp đồ của chúng ta. Và nếu nó lấy, chúng ta sẽ vào trong trại của kẻ ác, lấy lại tất cả những gì chúng ta đã mất nếu chúng ta nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời. Và một cách nữa để ma quỷ có thể ăn cắp những cái phước hạnh của chúng ta, đó là lo lắng về đời này. Câu 22, kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm của cải làm nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Cho nên ma quỷ rất là thích những người này vì nó có thể lấy được đồ của họ. Và nó sẽ hà hiếp họ, nó kiểm soát họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tỉnh ra để không có phải bị rơi trong tình trạng giống như ông Gia-cốp đã học suốt trong 20 năm. Bây giờ sau cái thời điểm ông học tập, Chúa phán với Gia-cốp. Chúa đã để cho ông học suốt 20 năm, bây giờ Chúa phán với ông. Ở trong câu 3, Đức Giê-hô-va phán cùng Gia-cốp rằng: hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi. Tại vì đó là cái nơi mà Chúa dành cho Abraham, Isaac, Gia-cốp và cả hậu tự của họ. Nhưng mà ông Gia-cốp vì cớ sự sai trật, vì cớ lừa đảo, dối trá, cho nên ông buộc phải rời khỏi cái đất hứa của mình mà đến chỗ mà không phải Chúa muốn ông ở. Cho nên quý vị thấy khi ông rơi vào tay của La-ban, La-ban hành hạ cuộc đời của ông Gia-cốp rất là nhiều, lợi dụng ông, bắt ông phải làm việc một cách rất là cực khổ, và gia đình của Gia-cốp rất là khốn khổ vì cớ cậu của mình là La-ban. Quý vị thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 28 câu 15, Chúa hứa rằng: này, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ theo gìn giữ đó và đem ngươi về xứ này, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. Quý vị thấy qua cái bài học này chúng ta thấy Đức Chúa Trời ngài vẫn hiện diện, nhưng mà có những cái Chúa không can thiệp để cho chúng ta học những cái bài học chúng ta cần phải học. Cho nên nếu quý vị nhạy bén với Chúa nên học xong rồi ra trường. Nếu quý vị không chịu học, quý vị sẽ học vì có rất là nhiều người muốn hầu việc Đức Chúa Trời. Và khi quý vị muốn hầu việc Chúa, quý vị phải được huấn luyện. Quý vị thấy khi mình vào một công ty hay là một cái nơi nào chúng ta làm việc, họ luôn luôn có thời giờ để huấn luyện cho chúng ta trước một tuần, một tháng, hai tháng, tùy theo cái công việc dễ hay là khó. Rồi sau đó họ sẽ giao việc cho chúng ta. Cho nên muốn hầu việc Đức Chúa Trời là công việc đời đời. Hầu việc Đức Chúa Trời không phải quý vị nói ồ, hầu việc Đức Chúa Trời là được nhiều người tôn trọng, được nhiều người mời, được như thế này thế kia, không phải đâu quý vị. Nó có những cái mà quý vị nếu không nhờ cái Chúa không thể nào vượt qua nổi. Cho nên Chúa ngày cần trang bị cuộc đời của chúng ta để đưa cho chúng ta những cái công việc mà ngài giao cho chúng ta. Cho nên tùy cái thái độ của quý vị để quý vị nhận được cái sự tín nhiệm của ngài, để quý vị được Chúa sử dụng cho công việc của ngài là tùy theo cái thái độ của chúng ta đầu phục Chúa hay là học tập từ nơi ngài. Ở trong Jeremy đoạn 29 câu 14, Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tập hợp các ngươi lại từ mọi nước và mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến hay là đã cho phép các ngươi bị đầy đi khỏi đó. Ở trong Lê-vi-ký đoạn 18 câu 25, đất vì chúng nó mà bị ô uế, ta sẽ phạt tội ác họ, đất sẽ mửa dân nó ra vậy. Vậy chứ làm đất thành ô uế, e khi đất mửa các ngươi ra như đã mửa dân cư trú tại xứ trước các ngươi chăng. Trong Lê-vi-ký 20:22, các ngươi hãy gìn giữ và làm theo những luật pháp và mạng lệnh ta, hầu cho xứ mà ta dẫn các ngươi đến ở không mửa các ngươi ra. Quý vị thấy Adam và Eva đã bị loại ra khỏi vườn Ê-đen. Và dân Israel cũng vậy. Và chúng ta học Gia-cốp cũng vậy. Nếu ông ở trong đất đó mà ông không làm những cái điều Chúa muốn, ông bị loại ra khỏi nơi đó. Và đây một cái điều mà Chúa cũng giúp đỡ cho chúng ta. Nếu Chúa ban cho chúng ta một lãnh thổ nào, đất nói lên cái lãnh thổ hay là một cái khu vực, Ngài ban cho chúng ta ở đó, nói về thuộc linh cũng như thuộc thể. Nếu trong đời sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy, nếu Ngài cho chúng ta một lãnh thổ để hầu việc Ngài, nếu chúng ta không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nó loại chúng ta ra khỏi điều đó. Một lần Chúa phán với tôi, lúc đó tôi rất là buồn vì tôi thấy có nhiều cái điều nó tấn công một cách rất là vô lý và tôi muốn bỏ cái công việc đó. Và tôi có một quyết định là không làm việc chỗ đó, cũng không hầu việc Chúa chỗ đó nữa. Thì Chúa mới bày tỏ cho tôi rằng, nếu ta muốn con ở đó đó, nếu ta muốn con ngồi trên cái ghế đó, dù 100 người xô con đi chăng nữa, ta giữ con và không ai có thể làm cho con ra khỏi chỗ đó. Nhưng mà nếu ta không muốn con ở chỗ đó, mà con cố để con ở, và dù 100 người giữ cái ghế đó lại đó, con cũng sẽ bị văng ra khỏi cái ghế đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta lệ thuộc vào Ngài hơn là làm những cái điều mà Chúa cho chúng ta mà chúng ta lại không có làm đúng những lời Chúa dạy trên đời sống của chúng ta. Và đây khi mà ông Gia-cốp đã học từ nơi Chúa, bây giờ Chúa biểu ông và Chúa hứa với ông, Chúa đem ông trở về, thì đúng như điều Chúa nói. Những gì Chúa hứa Ngài sẽ làm thành. Nhưng mà cái thời điểm của Ngài, ý muốn của Ngài và cái thái độ của chúng ta đối với Ngài, thì chúng ta sẽ nhận được những cái điều mà Ngài hứa trên cuộc đời của chúng ta. Ở trong lời hứa của Ngài cho ông á, cái mạng lệnh là biểu ông hãy trở về, và cái lời hứa đó là ta sẽ phù hộ ngươi. Cái chữ phù hộ có nghĩa là ta sẽ đi cùng ngươi, che chở ngươi, bảo vệ ngươi, gìn giữ ngươi, ban phước cho ngươi suốt cái hành trình ngươi đi. Đó là cái điều mà Chúa hứa, Chúa phù hộ. Và ở trong Gióp đoạn 23:14, điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong. Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy. Quý vị thấy không? Chúa, Ngài luôn luôn làm thành cái chương trình của Ngài trên đời sống của chúng ta. Và Chúa nói trong Ê-sai 55:11, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta sai khiến nó. Lời của Ngài rất là uy quyền, cho nên khi chúng ta nắm lấy cái lời đó và lời đó bắt đầu thực hiện trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta tin. Bây giờ khi ông Gia-cốp, ông nghe lời của Chúa, ông vui lòng để ông lên kế hoạch và ông trở về nhà cha của mình. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 31 câu 4, Gia-cốp bèn sai người gọi Ra-chên và Lê-a. Quý vị thấy bà Ra-chên, bà đứng trước bà Lê-a, vì cơ ông Gia-cốp ông thương bà Ra-chên hơn. Đến nơi cầm bày súc vật của mình ngoài đồng. Tại sao họ phải ra ngoài đồng mà bàn cái việc này? Vì đây là một cái điều mà ông La-ban ông không muốn. Ông không muốn ông Gia-cốp rời khỏi chỗ đó. Cho nên những người này phải ra ngoài đồng để bàn tính những cái việc mà họ phải làm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cũng có cái sự khôn ngoan, bất cứ những cái điều gì, không phải cái gì chúng ta cũng nói với tất cả mọi người, nhưng mà có những người chúng ta cần phải nói, mà có những người chúng ta không cần thiết phải nói. Và ở đây ông nói cái lý do để ông phải rời khỏi đây ở trong câu 5, và nói cùng họ rằng Ta thấy sắc mặt cha hai ngươi đối cùng ta chẳng còn như trước nữa, nhưng nhờ Đức Chúa Trời của cha ta phù hộ ta. Và đây chúng ta thấy qua những cái câu này, ông Gia-cốp, ông thấy ông không thể nào ở lâu đó nữa. Và ông La-ban thấy ông Gia-cốp không phải là cái nguồn lợi mà là một cái mối nguy hiểm cho ông. Cho nên ông Gia-cốp, ông nhận ra điều này và ông nghĩ ông phải quyết định ra đi. Trong câu 6, chính hai người cũng biết rằng ta đã giúp cha hai người hết sức. Đây là một cái điểm tốt của ông Gia-cốp. Ông làm việc cho ông La-ban 14 năm không trả lương. Ở đây có người nào mà 14 năm không trả lương mà vẫn còn làm việc cho chủ hay cho cha của mình hay cho cậu của mình giống như ông Gia-cốp không quý vị? Nhưng mà ông Gia-cốp ông đã làm điều đó. Và trong Côlôse đoạn 3 câu 22, hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ như mình làm tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hãy làm việc gì hãy làm hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa, vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ chịu lấy sự bất nghĩa của mình, không tay vị ai hết. Đó là vấn đề chúng ta làm việc cho chủ của mình. Và ngày hôm nay quý vị thấy có nhiều khi chủ chưa phản người ta thì tớ nó đã phản chủ rồi. Và quý vị thấy rất là nhiều người họ thấy người chủ hiền lành hay là họ thấy như thế đó, bắt đầu họ lợi dụng để làm lợi cho họ. Và ở Việt Nam có một cái trường hợp, cái ông Hàn Quốc hôm qua ông làm, và ông có một người gọi là thư ký của ông đó. Và người thư ký này đã kiếm đủ mọi cách để chiếm đoạt hết tài sản và khiến cho ông trở nên hoàn toàn mất tài sản của mình. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi làm hại người khác hay là những người mình làm việc. Và xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng vâng phục Chúa giống như cuộc đời của Gia-cốp. Ông có những cái quá khứ sai trước đây, nhưng mà chúng ta thấy càng ngày ông Gia-cốp, ông bắt đầu ông có những cái điểm tốt, ông có những cái sự nhẫn nại, ông có một cái cách làm việc đối với cái người cậu không tốt của mình. Và Chúa hứa với chúng ta rằng sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, Chúa thưởng lại hết cho những người bị thiệt thòi. Quý vị thấy ngày hôm nay mình bị thiệt thòi, không thiệt thòi đâu quý vị, trong tương lai Chúa thưởng lại. Vậy chính mắt tôi đã nhìn thấy cha của tôi là người làm việc, ông làm việc rất là nghiêm túc, ông làm việc không cần phải ai coi ông. Nhưng cái công khó của ông đó trong Chúa không phải là vô ích. Cho nên sau này chúng tôi là con cái được hưởng lại cái phước của cha của mình, vì cớ cha của tôi đã làm cho Chúa chứ không phải làm cho những người chủ coi sóc ông. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để lại con cái của mình những cái phước khi chúng ta làm từng việc. Quý vị nhớ là qua cái bài học của Gia-cốp chúng ta thấy là gieo thì gặt, cái này nó cứ lặp đi lặp lại, nó cứ có những cái báo trả khi chúng ta làm những cái điều sai trật trước mặt Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Và đối với công việc Chúa thì như thế nào? Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 2, hãy chân bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải bị lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Và sáng nay ông mục sư của tôi khi ông chia sẻ, ông nói chỉ khoảng 23% trên toàn thế giới, đó là họ thống kê chung đó nghe quý vị. Họ không biết nhiều Việt Nam của chúng ta, nhưng họ thống kê chung khoảng chỉ có 23% các đầy tớ Chúa vui mừng để hầu việc Đức Chúa Trời trong thời điểm này. Còn đa số vì sự tấn công của những người khác, vì sự tấn công của các con cái của Chúa, cho nên đa số các đầy tớ Chúa họ bỏ cuộc và họ không thể nào họ tiếp tục để hầu việc Chúa được. Cho nên xin Chúa cho chúng ta làm tất cả là vì Chúa và giúp đỡ các đầy tớ của Ngài để hầu việc Ngài. Và chúng ta thấy đây là cái cách ông Gia-cốp đã làm việc. Ở trong đoạn 31 câu 7, còn cha hai ngươi lại khinh bạc có nghĩa là gạt đó quý vị, và 10 lần thay đổi công giá ta, nghĩa là thay đổi cái tiền công liên tiếp. La-ban là một cái người không có uy tín, ông lừa gạt tiền công, ông không giữ lời hứa, ông tính lợi cho mình mà hại cho người khác. Quý vị thấy La-ban đại diện cho điều không tốt. Và ông nói hôm nay như thế này, ngày mai ông đổi ý. Và ở trong Gia-cơ đoạn 5 câu 4, kìa tiền công con gặt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai của Chúa các cơ binh. Nhưng quý vị ơi, nếu Chúa cho chúng ta làm chủ, làm lãnh đạo, bất cứ cái gì, làm cha, làm mẹ, bất cứ cái gì, hãy biết rằng những cái tiếng kêu đó mà nó oan ức á, nó sẽ thấu đến tai của Chúa và Ngài sẽ giải quyết cái điều đó. Cho nên hãy xét điều kia đẹp lòng Chúa thì làm. Ở trong Philip đoạn 2 câu 4, mỗi người trong anh em chứ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác. Và ở trong Thi Thiên 15 câu 4, người nào khinh dễ kẻ gian ác nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, kẻ nào thề nguyện dù phải tổn hại cũng không dời đổi gì hết. Đã nói ra cái lời của mình, nó có một cái bằng chứng trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta cậy ơn Chúa giữ cái lời đó. Khi tôi đã hứa một điều gì, tôi nói với Chúa xin Ngài giúp con để làm thành điều này. Có những cái thì tôi quên vì có một cái sự vô tình tôi quên thôi. Nhưng mà cái nào mà tôi nhớ là tôi cảm ơn Chúa bởi sức của Ngài để giúp tôi hoàn thành cái điều tôi hứa. Vì cái lời đó chúng ta hứa mà chúng ta không làm á, nó còn lại đó và nó trở nên một cái bằng chứng nghịch lại với đời sống của chúng ta. Và Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 15 câu 4 nói rằng là những người như vậy đó là những người không được vào trong đền tạm của Chúa, không được vào trong núi thánh của Chúa. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta không bị rúng động, những người được vào trong đền tạm, vào trong nơi thánh của Ngài. Cho nên đừng có nghĩ là mình nói chơi, mình hứa cho vui, không phải. Những gì chúng ta hứa, cậy ơn Chúa phải làm. Nếu chúng ta không làm, chúng ta sẽ trở nên giống như La-ban. Tôi nói cho vui là La-ban này á, là phải lập nguyên một bang mà la ổng. Tại vì ổng thay đổi rất là nhanh, và ổng đối xử với cái cháu của mình hay là với người làm của mình không có tốt, hay đối với rể của mình không có tốt. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để loại cái La-ban này ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Cái nào không công bình, cái nào không tốt đẹp, cái nào mà thấy không đẹp lòng Chúa, nhờ cái Chúa để loại nó ra khỏi đời sống của mình. Và đây chúng ta sẽ coi ông Gia-cốp, ông giải thích cái lý do tại sao ông có cái bầy mà bây giờ nó đông đúc như vậy. Ở trong câu 8, khi người là La-ban đó dạy rằng các con chiên có đốm dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều sanh ra có đốm. Còn nếu dạy rằng các con chiên có sọc dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều ra có sọc. Thế thì Đức Chúa Trời đã bắt súc vật của cha hai ngươi cho ta đó. Đang trong lúc chiên giao hợp nhau, ta nhướng mắt lên, chiêm bao thấy các chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn và có đốm. Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán cùng ta trong mộng rằng hỡi Gia-cốp, ta bèn thưa có tôi đây. Thiên sứ rằng hãy nhướng mắt lên mà nhìn, hết thảy chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn, có đốm, vì ta đã thấy cách La-ban ăn ở cùng ngươi rồi. Trong những câu Kinh Thánh này không nói là Đức Giê-hô-va phán hay là thiên sứ đến bày tỏ cho ông Gia-cốp, chỉ ông Gia-cốp ông chỉ nói lại thôi. Thì tôi không có dựa vào cái điều đó để nói rằng Chúa bày tỏ, mà tôi chỉ nói rằng đây là cái cách để ông Gia-cốp ông giải thích cái bài kiên của ông có thôi. Nhưng mà qua cái vấn đề này chúng ta sẽ thấy được rằng nó luôn luôn có cái sự báo trả. Và khi chúng ta áp bức người khác á, chúng ta lợi dụng người khác á, thì Chúa cũng sẽ can thiệp. Và Chúa nói là tiền của những kẻ ác á, vào tay của người công bình. Cho nên Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài rất là công bình. Ngài không muốn con cái của Chúa đối xử với nhau không tốt. Và quý vị thấy ngày hôm nay người ta vấp phạm ở trong con dân của Chúa rất là nhiều. Vì cứ mình không có làm theo lời của Đức Chúa Trời dạy, mình không có đối xử với anh em theo cách của Kinh Thánh, mà mình đối xử theo cách của mình. Cho nên người ta vấp phạm hội thánh của Đức Chúa Trời, người ta vấp phạm con cái của Chúa. Cho nên chúng ta cậy ơn Chúa, chúng ta nhờ cái Chúa để Chúa thay đổi cái đời sống của chúng ta. Không sống tranh giành, không sống hơn thua, không sống để lợi dụng, không sống mất uy tín, không sống nói một đường mà sống một nẻo. Nhưng mà chúng ta cậy ơn Chúa để chúng ta sống những cái gì mà Chúa cho chúng ta. Quý vị không cần phải học nhiều, nhưng mà quý vị học ít mà quý vị làm đúng lời Chúa vẫn phước hơn những người học nhiều mà không vâng lời Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta sẽ coi trong Xuất Thế Ký đoạn 3 câu 7 để coi thì thấy cái cách nó như thế nào đối với những điều Chúa làm cho dân Israel. Đức Giê-hô-va phán rằng ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó, phải ta biết được nỗi đau đớn của nó, ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đường sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hethit, dân Amorit, dân Jebusit, dân Hevit và dân Jebusit ở. Chúa Ngài có một ký đặc ân đối với dân Israel. Chúa nói ai chúc phước cho họ sẽ được phước, ai rủa xả họ bị rủa xả. Và cái Israel thuộc linh đời sống của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta rủa xả bề tớ của Đức Chúa Trời, chúng ta rủa xả con cái của Đức Chúa Trời, tự động cái đó nó đến với chúng ta. Vì cái nguyên tắc Chúa cài sẵn cái hệ thống tự động rồi. Những cái lời Chúa phán nó có sẵn những cái điều mà Chúa cho nó tự động để nó hoạt động. Cho nên Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta đừng rủa xả người khác. Đừng đối xử tệ với người khác. Lúc tôi còn rất là nhỏ, tôi đọc một quyển sách mà tôi chỉ nhớ có một câu. Đừng đối xử tệ với ai vì có khi họ là ân nhân của mình sau này. Cho nên đó như là một cái câu mà phương châm cho đời sống của tôi. Và sau này tôi biết Chúa, tôi biết lời của Ngài thì tôi lại đi theo lời của Chúa nhiều hơn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để được biến đổi và trở nên người của Đức Chúa Trời. Chúa là đấng ngày thấy, Chúa là đấng là ngày nghe, và Ngài luôn luôn ngự xuống để giải quyết. Mặc dù chúng ta không thấy Ngài, nhưng mà Ngài sẽ có cái cách của Ngài để hành động cái công việc của Ngài, binh vực những kẻ bị hà hiếp. Cho nên ai là những người đang bị hà hiếp, ai là những người đang ở dưới những cái sự áp bức của người chủ mình, cứ an tâm đi quý vị, cứ chúc phước cho họ đi, cầu nguyện cho họ đi, cứ làm việc hết lòng đi. Chúa Ngài sẽ thưởng lại cho chúng ta. Và ngay cả ở trong hội thánh, nếu quý vị bị những người lãnh đạo họ đối xử với quý vị như thế này thế kia và quý vị cảm thấy là bất công, cũng hãy bình an cầu nguyện cho họ, chúc phước đừng đụng đến các đầy tớ của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta sẽ coi là Chúa nhắc lại cái mạng lệnh cho ông Jacob. Trong câu 13, ta đây là Đức Chúa Trời của Bethel, tức là nơi ngươi đã thoa dầu trên đầu cây trụ và khấn nguyện cùng ta. Bethel có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Chúa nhắc lại cho ông rằng Ngài là Đức Chúa Trời của Bethel, là nơi mà Chúa đã hiện ra với ông Gia-cốp. Và quý vị thấy khi ông Gia-cốp, ông thấy đó một cái thang đó được bắt từ dưới đất lên trời. Tôi có giải thích cái phần này ở trong những bài trước, nếu quý vị muốn quý vị nghe, để tôi khỏi phải nói lại cái phần này. Cho nên Ngài nhắc lại cho ông và Ngài nói rằng cái nơi mà ông đã khấn nguyện với Chúa, những cái điều mà ông đã nói với Ngài đó, Ngài đã nghe rồi. Cho nên Ngài đến và Ngài kêu gọi ông hãy trở về lại quê hương của ông. Ở trong phần kế tiếp nói rằng là hãy ra khỏi đây. Bây giờ hãy đứng dậy ra khỏi xứ này và trở về xứ của bà con người. Bây giờ ông học xong rồi, ông phải trở lại nhà của ông. Chúng ta thấy cái thái độ của mỗi người đáp ứng về cái sự kêu gọi của Chúa là hãy ra khỏi đây. Chúng ta thấy ông Abraham, khi Chúa kêu gọi, ông từ bỏ hết, ông đi theo Chúa. Đó là ông nội của Jacob. Và một người mà chúng ta thấy cái thái độ khi Chúa kêu ra khỏi đây, đó là gia đình ông Lót. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 19, quý vị có thì giờ quý vị sẽ đọc. Chúa đến ngày kêu gọi gia đình ông Lót hãy ra khỏi Sodom và Gomorrah để khỏi bị hình phạt chung với nơi đó. Nhưng mà họ chần chừ, họ lần lữa, các con rể của ông thì tưởng ông nói chơi. Cho nên cuối cùng chỉ có mình ông Lót và hai đứa con gái được thoát, còn bà Lót thì chạy được một đoạn rồi quay trở lại thì trở nên tượng muối, còn hai đứa rể thì chết chung luôn với những người ở tại đó. Và bây giờ đối với chúng ta thì như thế nào khi Chúa kêu gọi tối hôm nay cho chúng ta hãy ra khỏi cái chỗ mà chúng ta đang ở, cái nơi mà chúng ta đang trình trệ? Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 17, bởi vậy Chúa phán rằng hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ uế, thì ta sẽ tiếp nhận các người. Khải quyền đoạn 18 câu 4, tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14, cho nên có chép rằng ngươi đừng ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên ngươi. Ngày hôm nay có nhiều người hiểu sai về những câu kinh thánh này, nghĩ là bây giờ thôi mình ra khỏi, có nghĩa là mình đừng đụng đến những người chung quanh mình, đừng đụng mấy người đó, họ là ô uế. Không phải đâu quý vị. Nhưng mà Ngài muốn cho chúng ta ra khỏi cái xác thịt, ra khỏi những cái gì mà ý riêng của mình, ra khỏi những cái gì mà liên quan làm cho cuộc đời của mình bị trình trệ, mình ra khỏi cái đó để Chúa chiếu sáng trên đời sống của mình, để mình được trở nên là người tỉnh thức, mình được trở nên là người mạnh mẽ, và mình trở nên là người để giúp đỡ cho những người đang có cần trong cái thế giới đen tối này. Có nhiều người khi mà sau khi họ biết những lẽ thật của Chúa, họ nói wow, trước đây họ không biết, cho nên họ cứ liên quan đến mấy người hay nói hành, nói xấu, hay nhiều chuyện, hay than van, hay oán trách Chúa, hay nói về nan đề. Họ tưởng là họ chia sẻ như vậy là tốt, nhưng mà khi bây giờ họ nhận biết ra rồi, họ nói họ phải chấp nhất những cái đó, họ phải ra khỏi những cái đó. Cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta ra khỏi những việc làm của xác thịt. Còn nếu mà quý vị muốn ra khỏi thế gian á, thì chỉ có nhắm mắt lìa trần này thì ra khỏi thế gian này thôi. Chứ còn chúng ta còn mở mắt, còn sống thì chúng ta còn ở trong thế gian. Nhưng mà mình ở trong thế gian mà mình không học theo những điều của thế gian. Vì nếu chúng ta học chung giống như vậy, chúng ta khi cứ cơn hoạn nạn đến, thì chúng ta bị dự phần vào trong những cái điều mà họ đã làm. Cho nên chúng ta không muốn điều đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thức dậy, trỗi dậy và ra khỏi những cái điều mà nó đang ràng buộc đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta coi cái sự đáp ứng của Ra-chen và Lê-a. Ở trong câu 14, Ra-chen và Lê-a đáp cùng người mà rằng: chúng tôi còn có một phần chi hay là cơ nghiệp chi nơi nhà cha chúng tôi chăng? Họ nhận biết là mình không còn thuộc về cha của mình nữa. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng con cái của La-ban, họ cảm nhận là họ không còn liên quan gì đến hay hưởng được cái gì từ nơi cha của mình. Quý vị thấy cái cách sống của La-ban không? Khiến cho hai đứa con gái họ cảm thấy không còn liên quan đến cha mình nữa vì cái cách của ông đối xử với ông Jacob. Và cái kế tiếp là gì? Câu 15. Vì người đã gả bán chúng tôi và ăn xài hết tiền bạc bán nữa, há người chẳng đãi chúng tôi như người dân ư? Họ nhận biết La-ban là cái người nặng về tiền bạc hơn là tình nghĩa. Và ở đây nó là xài hết tiền bạc đã bán. Quý vị thấy ông Jacob, ông làm việc cho ông La-ban trong vòng 14 năm. Và bây giờ nếu mà tính theo cái cách đó là ông vì cớ ông hứa với ông La-ban là yêu bà Ra-chen thì mình trừ ra 7 năm đi ha. Và bây giờ chúng ta sẽ coi ví dụ như một ngày, quý vị tự tính nha, một ngày á thì làm việc từ 7 đến 8 tiếng. Thì mỗi tiếng á, tùy theo tiểu bang có thể trả từ 9 đồng, 10 đồng, có nơi thì có 7 đồng. Vậy thì bây giờ trong 14 năm hay là trong 7 năm, quý vị coi thử ông Jacob ông làm được bao nhiêu tiền. Đó, và suốt cái tiền đó có thể khoảng là 183.000 hay là hơn gì đó. Và những cái tiền đó thì ở đây những cái câu kinh thánh ghi lại là xài hết tiền bạc. Ăn xài hết tiền bạc, cái nghĩa là ông La-ban ông xài cho bản thân của mình rất là thoải mái, rất là phung phí. Nhưng mà ông đối với ông Jacob thì ông luôn luôn thay đổi để cho làm sao cái giá của nó đó càng thấp thì càng tốt để lợi cho ông La-ban. Đời sống chúng ta có cái tánh này không quý vị? Bản thân mình thì mình xài rất là sang, rất là tốt. Không có gì sai khi quý vị xài sang xài tốt vì Chúa ban cho quý vị. Nhưng mà đừng có keo kiệt, đừng có chắc lót giống như ông La-ban. Đừng có, đối với người khác thì mình tính từng đồng từng xu, nhưng mà đối với mình thì mình rất là thoải mái. Có một bà kia, bà rất là giàu có. Bà xài rất là kỹ. Và có nhiều người cảm thấy tại sao bà này mà quá kỹ như vậy. Mà khi đến mà thông công nói chuyện với bà đó, bà nói là Chúa giao tiền cho tôi, cho nên tôi phải quản lý tiền bạc rất là rõ ràng. Và cái số tiền tôi xài cho bản thân tôi đó là tôi chỉ xài vừa đủ cho bản thân tôi. Còn những cái tiền mà phung phí á, là tôi cắt hết để gì? Tôi dâng nó vào cho các em cô nhi, tôi dâng nó vào cho những người nghèo khổ vì họ là những người đang cần cái số tiền đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng rộng rãi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Nói như vậy không có nghĩa là cảm xúc, ai hỏi gì cứ đưa, ai hỏi gì cứ đưa. Cuối cùng đến lúc chúng ta cần thì không ai đưa cho chúng ta, chúng ta bắt đầu chúng ta vấp phạm. Nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện để Chúa cho chúng ta quản lý tiền bạc tốt. Và khi chúng ta quản lý tiền bạc tốt, Chúa Ngài sẽ ban thêm cho chúng ta. Và ở đây trong câu 16, các tài vật mà Đức Chúa Trời đoạt nơi tay cha chúng tôi, tức là của chúng tôi và là của con cái chúng tôi. Cho nên họ cảm nhận như vậy, họ thấy như vậy và họ nói với ông Jacob như vậy. Vậy bây giờ chàng hãy làm theo mọi lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Cho nên họ khích lệ chồng của mình làm theo lời của Đức Chúa Trời hơn là họ cảm xúc. Họ nói ôi thôi bây giờ ở đây lâu quá rồi, bây giờ đi thì bỏ cha, đi thì bỏ bạn, bỏ bè. Họ không có quyết định như vậy. Họ quyết định đi theo Jacob trở vào trong đất hứa mà Ngài đã hứa cho dòng dõi của ông hay là hậu tự của ông. Cho nên đây là một trong những cái điều để chúng ta khích lệ chồng làm theo ý Chúa chứ không phải làm theo ý mình. Vì cớ có nhiều người vợ đó, họ trở nên chúa trong cái gia đình đó, họ không vui thì tất cả nhà đều không vui. Người Mỹ là như vậy, chắc Việt Nam mình thì không có cái vụ này, nhưng mà người Mỹ nói là mẹ mà vui thì cả nhà vui, và mẹ không vui thì cả nhà đều không vui. Cho nên họ trở nên chúa trong cái gia đình đó và họ điều khiển cái gia đình đó, thì những gia đình như vậy thì Chúa Ngài không có thể điều khiển, vì họ không cho phép Chúa điều khiển mà họ điều khiển. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để Chúa điều khiển trong gia đình của chúng ta, để gia đình chúng ta được phước và đồng ý với những điều Chúa muốn chồng mình làm. Tôi nói với chồng tôi là tôi không theo cái cách của Mỹ, tôi cũng không theo cái cách Việt Nam, mà tôi theo cái cách của Kinh Thánh. Chồng tôi là người lãnh đạo trong gia đình, cho nên ảnh phải quyết định tất cả mọi việc, và tôi chỉ là người để cầu nguyện, để ủng hộ, để giúp đỡ anh hơn là tôi tự quyết định. Khi tôi mới qua Mỹ đó, ảnh luôn luôn muốn tôi quyết định vì cái đó là cái cách của người Mỹ. Nhưng mà tôi nói không, tôi không theo cách đó. Và sau cuối cùng thì cảm ơn Chúa, anh đã đi vào đúng cái vị trí của anh để có thể quyết định những cái điều mà Chúa muốn trong cuộc đời của anh, và tôi luôn luôn ủng hộ với những điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách ông Jacob ông vâng lời Chúa. Ở trong câu 17, Jacob bèn đứng dậy, đỡ vợ và con lên lưng lạc đà, dẫn hết thảy súc vật và của cải mình, tức là súc vật mình đã gây dựng tại Phadan Aram, đặng trở về cùng Isaac cha mình ở xứ Canaan. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cái thái độ của ông Jacob. Ở trong câu 19, trong lúc La-ban mất đi hớt lông chiên người thì ra trên ăn cắp các pho tượng thờ trong nhà của cha mình. Quý vị thấy ông La-ban thờ cái gì, và ra trên hay là Ba-lê-a họ xuất thân từ đó. Và khi họ đi thì bà ra trên ăn cắp các pho tượng trong nhà của mình. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy bà Lea đó, theo Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 29 câu 17, mắt Lea yếu, còn ra trên thì hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Nhưng mà qua suốt cái bài học chúng ta thấy bà Lea bà có đức tin hơn bà ra trên rất là nhiều. Mặc dầu cái bề ngoài có vẻ bà không được đẹp giống như bà ra trên. Thật sự không có gì sai vì cái đẹp vì Chúa ban cho mà. Bà Sarah rất là đẹp, bà Rebecca rất là đẹp, bà ECT rất là đẹp. Những cái điều đó là những cái điều ban cho. Nhưng Ngài muốn chúng ta đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài, chứ không phải chỉ cái đẹp bên ngoài không. Và đây Lea và những người nào mà quý vị thấy là mình không có được đẹp bằng như người khác á, thì Lea là cái người có đức tin và bà có những cái lời công bố cho cuộc đời của bà mà 20 năm sau Chúa đã ban phước trên đời sống của bà Lea. Và đây một trong những cái điều để chúng ta thấy rằng là khi Chúa kêu gọi mình ra khỏi một cái điều gì đó, đừng có mang những cái hình tượng đó đi theo. Bà Rachel đã mang những cái hình tượng này theo mình. Bà giấu cái đó. Ngày hôm nay có nhiều người khi đến mà giúp họ cầu nguyện giải cứu, họ giấu hết, họ không nói gì hết. Hỏi gì nó không có, không có. Có một lần kia tôi xuống ở dưới miền Tây đó, khi một cái cô kia có bị một cái vai nó đau, từ trong vai nó đau ra cánh tay của cô. Và sau đó tôi hỏi cô làm có buồn phiền, có giận hay có cay đắng gì ấy? Dạ không có, hỏi cái gì cũng không có. Và mới đó lần đầu tiên tôi về Việt Nam sau mấy năm á, cho nên tôi nói wow, cảm ơn Chúa quá, cho người Việt Nam tốt quá, phải khi có lẽ mình phải ở gần mấy người này thì tốt quá. Đã, nhưng mà sau đó tôi nói thôi được rồi, bây giờ mình cầu nguyện ha, xin Thánh Linh Chúa chỉ ra. Thì sau đó Chúa Thánh Linh đã bắt phục và cô đã nói rằng là cô cay đắng anh em của cô. Và khi mà cô khai phóng điều đó, cô công bố tha thứ cho những người đó, chưa cầu nguyện cho cái vai của cô đã được chữa lành. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta đừng mang những cái cay đắng, nó trở thành hình tượng. Ở đây người ta nghĩ hình tượng là còn những cái hình, những cái tượng ở trong nhà. Có nhiều người thì còn có những cái đó, nhưng mà cái hình tượng đây nó mang tính cách thuộc linh nữa. Đó là những cái mà chúng ta mang theo trong cuộc đời của chúng ta từ nơi quá khứ. Bà ra trên bà mang cái từ nơi nhà cha của bà để đi vào trong cái hành trình, đi vào trong đất hứa của Chúa. Và trong những cái đoạn kế tiếp, chúng ta sẽ thấy ông Gia-cốp ông phải giải quyết những cái này. Cho nên những cái truyền thống, những cái cũ kỹ, những cái sự rủa sả, những cái sự tham muốn thờ hình tượng đó phải chấm dứt, phải bị bứt phá trong danh của Đức Giê-xu, thì chúng ta mới được tự do để bước đi với Ngài. Trong câu 20, Gia-cốp gạt La-ban vì không nói rằng mình muốn đi trốn. Vậy người đứng dậy đem theo hết tài vật mình trốn đi ngang qua sông, thẳng tuốt về núi Gô-li-át. Ở đây tại sao ông La-ban phải trốn, Chúa biểu ông đi mà? Có nhiều người nói là cái gì mà Chúa biểu là phải làm ra trong ánh sáng, phải làm ra rõ ràng, Chúa cái gì Chúa cũng làm rõ ràng. Thì tại sao ở đây ông Gia-cốp ông phải trốn ông La-ban? Vì trước đây ông đã xin ông La-ban không cho. Ở trong đoạn 30 câu 25, khi ra trên đã sanh Joseph thì Gia-cốp thưa cùng La-ban rằng: xin cậu cho tôi thôi đặng trở về quê hương tôi, xin giao vợ và con lại cho tôi mà tôi đã được vì cớ giúp cậu để tôi đi, bởi cậu cũng biết rằng tôi đã giúp việc cho cậu thế nào. Thì chính cái thời điểm này ông La-ban không cho đi, nhưng mà ông nói tôi bây giờ cho ông biết để ông trả thêm giá tiền này nọ, và cuối cùng ông đã giữ được ông Gia-cốp trở lại. Cho nên ở đây để một điều để chúng ta thấy rằng là tự sức chúng ta không ra khỏi sự cay đắng, sự ràng buộc, những cái cũ kỹ trên đời sống của mình đâu quý vị. Nếu quý vị muốn, chưa chắc quý vị làm được. Nhưng mà khi Chúa bởi lời của Ngài, quý vị tin vào lời của Ngài, thì cái quyền năng của lời Ngài, Ngài sẽ bảo vệ, Ngài sẽ giúp đỡ và Ngài sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi tay của La-ban, thoát ra khỏi những cái cũ kỹ trong cuộc đời của chúng ta. Đến ngày thứ ba, người ta học lại cùng La-ban rằng Gia-cốp đã trốn đi rồi. Vì thế luôn luôn có người báo. Dân Israel cũng vậy, họ đi rồi cũng có cái người để báo cho biết, Pharaoh biết để họ đi đâu. Ở trong Số Thư Ký đoạn 14 câu 5, vả họ báo cùng vua Ai Cập rằng dân Hebrew đã trốn đi rồi. Lòng Pharaoh và quần thần đối cùng dân đó bèn thay đổi mà nói rằng: chúng ta đã làm chi vậy? Tha cho dân Israel đi để khỏi phục dịch ta nữa sao? Pharaoh bèn thắng xe và đem dân mình theo. Người đem 600 xe thượng hạng và hết thảy xe trong xứ Ai Cập. Trên mỗi xe đều có chiến binh cả. Đức Chúa Trời làm cho Pharaoh, vua xứ Ai Cập cứng lòng đuổi theo dân Israel, nhưng dân này đã đi ra một cách giản dị. Dân Israel họ cũng trốn đi ra, mặc dù ông Môi-se có đến nói với ông Pharaoh, nhưng mà sau đó dân Israel đã tự động đi ra, và ở đây Kinh Thánh là trốn đi. Quý vị thấy hai cái hình ảnh rất là giống nhau. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 31 câu 24, nhưng trong cơn chiêm bao lúc ban đêm, Đức Chúa Trời đến cùng La-ban người Aram mà phán rằng: dầu lành dầu dữ, thế nào ngươi khá giữ mình đừng nói gì cùng Gia-cốp hết. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách của ông La-ban như thế nào. La-ban theo kịp Gia-cốp ở trong câu 25. Vậy La-ban theo kịp Gia-cốp và Gia-cốp đang đóng trại trên núi. La-ban và các anh người cũng đóng trại trên núi Gala-át. Ở đây khi quý vị học, quý vị có bao giờ nghĩ rằng tại sao Chúa hồi tối Chúa nói với ông là có lành có dữ gì thì đừng có nói. Tại sao Chúa ngăn chặn ông La-ban, đừng có cho ông La-ban chạy theo ông Gia-cốp nữa. Mà tại sao Chúa để cho ông La-ban theo kịp ông Gia-cốp? Quý vị sẽ coi cái phần trả lời dưới đây, và tôi học điều này tôi rất là được khích lệ. Bây giờ cái lý do mà ông La-ban, cái thứ nhất ông phàn nàn cái việc của ông Gia-cốp. La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: cháu đã làm chi vậy? Cháu đã gạt cậu và dẫn mấy đứa gái cậu như là phu tù giặc. Sao trốn nhẹm gạt và không cho cậu hay trước? Có lẽ cậu sẽ đưa đi rất vui vẻ, tiếng hát, tiếng đàn và tiếng trống phụ theo. Cháu làm cách dại dột vậy, không để cho cậu hôn con trai và con gái của cậu. Quý vị thấy ông La-ban, ông nói tốt về cái điều này, nhưng mà chưa chắc ông Gia-cốp xin thì ông La-ban đã cho. Và cái điều đó đã chứng minh phần vừa rồi. Cho nên câu 29 nè: tay cậu có đủ quyền làm hại cháu, nhưng Đức Chúa Trời của cha cháu đã mách bảo cùng cậu tối hôm qua rằng dầu lành hay dữ, ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết. Ở đây chúng ta sẽ thấy được cái điều có những cái Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Và khi mà cái hành trình về đất hứa của chúng ta đó, ma quỷ không bao giờ muốn chúng ta hưởng được điều đó. Cho nên nó kiếm cách nó đuổi theo. Cho nên quý vị nào có những cái quyết định á, để từ bỏ tội lỗi, từ bỏ sự cay đắng, từ bỏ những cái điều không cần thiết trong đời sống của mình mà bị tấn công á, quý vị sẽ coi cái cách mà ông Gia-cốp đã bị ông La-ban rượt theo. Bây giờ câu 30, bây giờ vì lòng cháu mong mỏi về nhà cha cháu nên đã đi ra, nhưng cớ sao lại ăn cắp các pho tượng của cậu? Cái lý do thứ nhất Chúa can thiệp vì cớ ông Gia-cốp ra đi. Chúa không cho ông La-ban nói những cái lời nặng nề hay bất cử cái thái độ nào không tốt đối với ông Gia-cốp. Nhưng mà cái lý do thứ hai đó, đó là bà Ra-chên ăn cắp cái pho tượng này, cho nên đó cũng là một trong những cái lý do ông La-ban đuổi theo. Quý vị ơi, nếu quý vị còn giấu những cái hình tượng trong đời sống của mình, giấu những cái sự cay đắng, tổn thương, ghen ghét, nói hành, nói xấu, đó là những lý do mà Satan có quyền để rượt theo đời sống của chúng ta. Cho nên phải loại nó ra. Và khi mà chúng ta giải quyết rồi, khi ma quỷ nó nhìn vào lòng của chúng ta, nó không còn có cớ gì để nó có thể nó hà hiếp chúng ta nữa. Vì chúng ta không còn cái gì liên quan đến nó nữa. Câu 31, Gia-cốp đáp rằng vì cớ tôi e cậu bắt hai người con gái lại chăng, nhưng tìm nơi ai được các pho tượng của cậu thì ai đó sẽ bị chết đi. Tại trước mặt các anh em chúng ta, cậu hãy kiểm soát các món nơi tôi đi và lấy vật kia thuộc về cậu. Vả Gia-cốp vốn không hay rằng Ra-chên đã trộm mấy pho tượng đó. Quý vị thấy không? Cho nên bà Ra-chên, bà đã ăn cắp pho tượng của cha mình. Bây giờ câu 33, vậy La-ban vào trại Gia-cốp, trại Lê-a, trại hai người đòi, chẳng tìm được gì cả. Đoàn ở trại Lê-a bước ra và đi vào trại của Ra-chên. Quý vị thấy ông La-ban lục soát hết tất cả những cái đồ của ông Gia-cốp vì lý do cái pho tượng đó, chứ không phải vì lý do ông trốn thoát ông. Vì cớ cái đó được giải quyết phần đầu, nhưng mà đây là cái cớ. Cho nên nếu quý vị giấu những cái đó thì ma quỷ nó có quyền nó lục soát đồ của mình. Vả Ra-chên có lấy mấy pho tượng đó giấu dưới bành lạc đà, rồi ngồi lên trên. La-ban lục soát khắp trại chẳng gặp pho tượng. Câu 35, nàng bèn thưa cùng cha rằng vì trong mình con có việc riêng của đàn bà nên đứng dậy rước chẳng đặng, xin Chúa chớ giận con chi hết. Người kiếm nhưng chẳng thấy pho tượng đâu hết. Quý vị thấy không? Bà Ra-chên bà phạm tội ăn cắp, xong rồi bà phạm tội nói dối nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta bị từ cái tội này nó sẽ chuyển qua cái tội khác. Thì chúng ta coi cái phần kết cuộc nó như thế nào. Câu 36, Gia-cốp bèn nổi giận rầy lộn cùng La-ban. Quý vị thấy trước đây như chúng ta đã học, cái tánh của Gia-cốp là hiền lành ở trong trại, nhưng mà từ ngày ông bắt đầu ông đi vào trong cái lãnh thổ của ông La-ban, ông sống vào nhiều cái hoàn cảnh đối diện, và ông Gia-cốp bây giờ ông rất là dễ nổi giận. Trước đây ông nổi giận với vợ của ông, bây giờ ông nổi giận với ông cha vợ. Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ ông nổi giận với ông cha vợ của mình. Tôi có án gì, tội gì mà cậu hầm hầm đuổi theo tôi như vậy? Cậu đã lục soát các đồ hành lý tôi, có kiếm được món chi thuộc về nhà cậu chăng? Hãy đem món đó ra trước mặt anh em tôi cùng anh em cậu, đặng họ xét đoán đôi ta. Bây giờ ông La-ban thất thế, vì cớ ông lục đồ mà không có gì hết, cho nên bây giờ ông Gia-cốp ông thấy cái phần thắng thế hơn. Và bây giờ ông Gia-cốp ông có cái cơ hội để trình bày cái nỗi đau khổ của ông. Đây là lý do tại sao Chúa cho phép ông La-ban theo kịp ông Gia-cốp, để giải quyết cái sự cay đắng trong lòng hay sự tổn thương trong lòng của ông Gia-cốp, và tất cả quá khứ sẽ được chôn ở đây, và ông Gia-cốp không mang cái nỗi đau khổ này vào trong đất hứa. Vì cứ nếu không á thì ông lại phải học những cái bài học, giống như ông đã gây sự tổn thương trong nhà mình thì bắt đầu học ở đó La-ban. Cho nên bây giờ Chúa không muốn cái điều này, cho nên Chúa cho phép ông La-ban để có cơ hội cho ông Gia-cốp giải quyết cái điều này với La-ban. Ở đây chúng ta sẽ coi kìa, đã 20 năm tôi ăn ở nơi nhà cậu, chiên cùng dê cậu nào có sảo thai. Ông Gia-cốp muốn cho ông La-ban biết rằng những cái điều phước hạnh Chúa đã dùng ông, Chúa đã ở cùng ông ở tại nhà của La-ban. Cho nên nhà La-ban được phước đến nỗi chiên không có bị sảo thai, không có bị hư, cho nên rất là được phước hạnh ở tại nơi đó. Và cái cách của ông La-ban á, đối với ông Gia-cốp ở trong câu 38, và tôi chẳng hề ăn thịt chiên đực của bầy cậu bao giờ, cũng chẳng hề đem về cho cậu một con nào bị xé, bằng có chính tôi chịu đền đó thôi. Cậu cứ đòi luôn những con bị ăn cắp ban ngày và ăn trộm ban đêm. Ban ngày tôi chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào có yên giấc đâu. Đó, trong 20 năm tôi ở tại nhà cậu là thế, trong 14 năm giúp việc để được hai con gái cậu, và 6 năm đặng lãnh lấy bầy súc vật của cậu, mà cậu lại còn thay đổi 10 lần công giá tôi. Quý vị thấy cái cách của ông Laban đối xử với ông Jacob, bây giờ ông có cơ hội giữa trước mặt mọi người, ông có cơ hội để ông trình bày những cái điều mà ông Laban đã làm cho ông. Và hồi nãy chúng ta thấy là nói là chúng ta làm á, nếu mà họ trả tiền á thì 8 tiếng. Đó, nhưng mà ở đây chúng ta thấy là có làm ngày, làm đêm, làm thêm chủ nhật luôn. Tại đâu có nghỉ ngày nghỉ gì đâu. Cho nên khi mà cuộc đời của chúng ta đó, quý vị qua mẹ học của Gia Cốt, quý vị thấy khi cuộc đời của chúng ta không giải quyết những cái điều trong quá khứ á, chúng ta thấy này, nó ảnh hưởng đến vấn đề việc kết hôn của ông nè, nó ảnh hưởng đến tiền bạc của ông là 14 năm làm không có lương nè, nó ảnh hưởng đến gia đình của ông là ông Laban, ông đã xen vào và khiến cho Lea xuất hiện trong nhà của ông nè, nó trở nên một cái nan đề rất là lớn nè, rồi bắt đầu á, thay đổi công giá nè. Cho nên quý vị thấy khi mà mình ra khỏi cái lãnh thổ của Chúa đó, ma quỷ nó có quyền hành hạ trên đời sống của chúng ta. Câu 42, nếu Đức Chúa Trời của cha tôi, Đức Chúa Trời của Abraham là đấng mà Isaac kính sợ không phù hộ tôi, chắc bây giờ cậu đã đuổi tôi ra tay không? Đức Chúa Trời đã xem thấy nỗi đau khổ tôi cùng công việc của hai tay tôi làm, nên đêm qua Ngài đã xét công bình tôi đó. Ông cảm nhận được Chúa Trời ngày can thiệp và ngày cho phép cái điều này sẽ đến để cho ông có cơ hội trình bày những điều đó, và cho ông Laban biết rằng Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac vẫn là đấng mà xét lẽ công bình và giúp đỡ cho đời sống của ông Jacob. Câu 43, Laban đáp cùng Jacob mà rằng: các đứa gái này là con của cậu, các đứa trẻ này là cháu của cậu, các bầy súc vật tức là bầy của cậu, và các vật chi cháu thấy được tức là của cậu hết. Ngày nay cậu sẽ làm chi được cùng các con gái hay là các cháu của cậu đó? Trong cái thời điểm bây giờ, cứ người cha vợ rất là có uy quyền trên gia đình, trên con cái, trên cháu. Cho nên những cái điều này ông Laban ông nói là đúng trong cái thời điểm đó. Và khi mà thấy những cái điều này xảy ra thì bắt đầu ông Laban ông muốn kết ước với Jacob. Cho nên ở trong câu 43 thì ông Laban ông nói là tất cả con cái hay là cháu hay là súc vật đó là của ông, thì nó cũng đúng ở chỗ trong cái thời điểm đó cái người cha vợ họ có cái uy quyền ở trên gia đình của bên người rể hay là con gái của mình. Và ở đây chúng ta sẽ coi cái cách của ông Laban ông muốn kết ước với ông Jacob ở trong Sáng Thế Ký đoạn 31 câu 44. Vậy bây giờ hè chúng ta kết ước cùng nhau để dùng làm chứng cho cậu và cháu. Jacob lấy một hòn đá dựng đứng lên làm trụ và nói cùng các anh em mình rằng: hãy lượn góp đá lại. Chúng bèn góp đá lại chất thành một đống rồi ngồi lên trên ăn bữa. Quý vị ở đây chúng ta thấy rằng là họ cùng làm việc với nhau, họ cùng đồng ý với nhau, họ cùng ăn bữa với nhau, có nghĩa là được giải quyết, được giảng hòa với nhau. Và cái tên của cái đống đá đó là bàn đặt tên đống đá đó là Iegasahaduta, có nghĩa là đống đá làm chứng theo tiếng Aram, ngôn ngữ lúc xưa của người Syria, còn Jacob kêu là Galet, là cũng là đống đá làm chứng mà theo tiếng của Hebrew. Ở đây chúng ta thấy đá trong cái thời điểm bây giờ đó được gọi dùng để làm chứng. Ở trong Giô-se đoạn 24 câu 27, rồi Giô-se nói cùng cả dân sự rằng: kìa, hòn đá này sẽ dùng làm chứng cho chúng ta, vì nó có nghe mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng chúng ta. Nó dùng làm chứng cho các ngươi, e các ngươi bỏ Đức Chúa Trời chăng? Và trời và đất làm chứng ở trong Phục Truyền đoạn 4 câu 26, vì ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng quyết cho các ngươi rằng các ngươi sẽ chết vội và khuất khỏi mắt khỏi xứ mà mình sẽ nhận lấy tại bên kia sông Giô-đanh. Các ngươi chẳng ở đó lâu dài đâu, nhưng sẽ bị tàn diệt. Và một cái nữa là Đức Giê-hô-va làm chứng trong Sa-mu-ên nhất đoạn 20 câu 23, còn về lời chúng ta đã nói nhau, nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa anh và tôi đến đời đời. Cho nên quý vị thấy nào, có những cái bằng chứng trời đất làm chứng, và trong thời điểm đó thì dân Sen họ dùng đá để giống như một cái để là cái bằng chứng những cái lời họ nói. Và một điều nữa là Đức Giê-hô-va ngài làm chứng, cho nên tất cả những cái lời chúng ta nói, những việc chúng ta làm, những cái điều này trời đất và hay là chính mình Chúa ngài làm chứng cho chúng ta, cho nên chúng ta nhờ cái Chúa để cẩn thận. Và ông Laban nói là đống đá này ngày nay làm chứng cho cậu và cháu, cho nên chúng gọi là Galet mà cũng gọi là Mít-ba, có nghĩa là trong chừng. Vì Laban có nói thêm rằng khi chúng ta phân cách nhau cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu. Bây giờ ông mới có đến cái giờ mà coi như là cha con chia tay rồi đó. Ông mới nói là xin Chúa chăm sóc cậu và cháu. Có nghĩa là ổng trước, còn Gia-cốp sau. Nhưng mà cho đến thời điểm này, ông mới cảm nhận là xin Chúa để giúp đỡ hay là chăm sóc những cái người thân của mình. Suốt trong những ngày qua thì tôi nghĩ ông không có cảm nhận điều này. Nếu cháu hành hạ các con gái cậu, nếu cưới vợ khác nữa thì hãy giữ lấy mình. Chẳng phải người thường soi xét đâu, bèn là Đức Chúa Trời làm chứng cho chúng ta vậy. Laban lại nói cùng Gia-cốp rằng, này đống đá, này cây trụ mà cậu đã dựng lên giữa cậu và cháu đây. Đống đá này là cây trụ này làm chứng rằng cậu chẳng qua khỏi đây đi đến nơi cháu, và cháu cũng chẳng vượt khỏi đây để đi đến nơi cậu, trong khi có ý muốn làm hại nhau. Bây giờ ông sợ ông Gia-cốp hại là ổng. Nhưng mà ở đây có nghĩa là tất cả nó được giải quyết ngay tại đó. Không còn có cái ý để hại nhau, không có quyền để hại nhau. Và cầu xin Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Na-cô, Đức Chúa Trời của cha các người đó đoán xét chúng ta. Gia-cốp chỉ đấng của Isaac cha mình kính sợ mà thề. Cho nên họ có những cái quyết định rất là dứt khoát ở đây. Đoạn người dân một của lễ tại trên núi và mời các anh em mình dùng bánh. Vậy chúng dùng bánh rồi ở ban đêm trên đó. Quý vị thấy không? Dân của lễ cho Chúa vui vẻ với nhau. Tất cả được giải quyết tại nơi này. Laban dậy sớm hôn các con trai con gái mình và chúc phước cho rồi trở về nhà mình. Cho nên quý vị thấy có những cái hiện tượng không tốt, đừng có nghĩ về điều đó, vì Chúa đang can thiệp trên đời sống của chúng ta. Chúa đang ở với chúng ta, Ngài dùng những điều đó và Ngài cho chúng ta, nếu chúng ta có cặp mắt thuộc linh giống như những điều chúng ta học ở đây, thì chúng ta thấy rằng Ngài cho phép nó xảy ra lần nữa để chúng ta giải quyết, chứ không phải là để mang cái sự cay đắng nó tiếp tục. Nên xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để biết giải quyết những cái điều nó sẽ xảy đến trong tương lai. Và đây cái lời cầu nguyện của chúng ta là cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh vì bài học quý báu từ Laban và Gia-cốp để giúp chúng con từ bỏ những điều ác trước mặt Chúa. Vì Ngài là đấng nhìn thấy mọi sự và bởi Thánh Linh của Ngài, xin Chúa giúp con sống trong sự ngay thẳng công bình của Ngài hơn là lợi dụng và hại lẫn nhau. Xin Chúa sử dụng con là công cụ công bình trong tay Ngài, chứ không phải là công cụ của Satan. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Amen. Giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện với Chúa. Chúng ta coi những điều chúng ta học, chúng ta có liên quan cái điều gì trong cuộc đời của chúng ta không? Chúng ta có những cái tánh như Lê-a, chúng ta có tánh như là bà Ra-chen, như Gia-cốp, như La-ban. Thì xin Chúa ngày thay đổi chúng ta một cách đúng đắn để mỗi ngày chúng ta giống Chúa Giê-xu và chúng ta cậy ơn Chúa để từ bỏ những cái gì trong quá khứ, giải quyết nó hết, để chúng ta bước vào trong cơ nghiệp đời đời mà Chúa dành sẵn cho chúng ta. Đáng lý chúng ta hưởng từ lâu rồi nhưng mà chúng ta chưa được hưởng, thì bây giờ bởi đức tin chúng ta hãy trở về giống như ông Gia-cốp. Và tối nay là điều mà Chúa kêu gọi chúng ta, hãy từ bỏ quá khứ, từ bỏ cái nơi khốn khổ, cái nơi bị áp bức nó, để trở về nhà của cha mình, trở về cái nơi phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta ở trong Chúa Giê-xu. Cho nên mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, kính yêu của chúng con, chúng con đến với Ngài với tấm lòng mở ra. Xin sự sáng của lời Ngài rọi vào trong linh hồn của chúng con, chỉ cho chúng con thấy những cái Ra-chên, những cái Gia-cốp, những cái La-ban hay bất cứ cái điều gì tồn đọng trong quá khứ mà con đã mang theo trong cuộc đời của mình. Chúa ơi, chúng con muốn từ bỏ ngay trong giờ phút này. Chúng con muốn loại nó ra khỏi. Chúng con muốn tha thứ cho những người nào làm tổn thương chúng con. Chúng con muốn giải quyết hết để chúng con không mang nó theo trong cuộc đời của mình, trở nên một gánh nặng, trở nên một sự đau khổ và có cớ để ma quỷ hà hiếp chúng con, áp bức chúng con hay lục soát đồ của chúng con nữa. Bây giờ xin Chúa Ngài giải cứu chúng con ra khỏi những tánh hư tật xấu, ra khỏi những cái điều mà chúng con đã học vừa rồi. Và xin Chúa đổi mới chúng con trong giờ phút này. Xin Chúa làm cho tâm trí của chúng con hiểu biết về lời của Ngài, yêu thích lời của Ngài, và đem nó vào trong lòng của chúng con để nuôi chúng con mỗi giây phút trong cuộc đời của mình. Chúa ơi, Ngài đã chuộc chúng con bằng một giá rất là cao. Đó là chính mạng sống của Ngài đã đổ ra. Và Ngài muốn chúng con đồng chết với Ngài, đồng được chôn với Ngài và đồng sống lại và bước đi với Ngài trên đất này. Cho nên trong danh Đức Chúa Giêsu, tất cả những cái gì mà chúng con bị lừa dối bởi cảm xúc, chúng con bị nhắc tội, người khác nhắc tội, hay là chính mình con cảm thấy không tha thứ được cho mình, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ ngay giờ phút này, con công bố sự tha thứ của Ngài, con công bố sự giải cứu của Ngài, con bẻ gãy tất cả những sự rủa sả trên cuộc đời của chúng con. Và tất cả những điều gì tồn đọng trong cuộc đời của chúng con, xin mời Ngài vào, xin Vua Vinh Hiển vào trong đền thờ của Ngài, vì thân thể của chúng con là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. Cho nên Đức Thánh Linh ơi, chúng con đã giành lấy quyền của Ngài. Chúng con không để Ngài cai trị, mà chính chúng con cai trị mình. Chúng con làm việc với xác thịt và ma quỷ có cớ để tấn công cuộc đời của chúng con. Bây giờ chúng con ăn năn, chúng con xin sự tha thứ và chúng con muốn giải quyết. Xin huyết của Ngài tẩy rửa từ đỉnh đầu xuống bàn chân, tẩy rửa tâm trí, cảm xúc, ý muốn của chúng con, và làm cho chúng con được trở nên mới, làm cho chúng con được trở nên sống động. Và Chúa xin Chúa cho chúng con nghe được tiếng của Ngài, để chúng con vui lòng vâng lời Ngài hơn là vâng lời theo xác thịt, vâng lời theo ý riêng, làm những điều nghịch lại với linh hồn của mình. Xin Chúa cho chúng con yêu mến lời của Ngài, tham thích lời của Ngài, ham thích để làm theo lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong giờ phút này, Thánh Linh của Ngài đổ xuống lên từng anh em của chúng con, và làm cho chúng con có năng lực để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, làm cho chúng con có sự vui mừng, có sự bình an, sự phước hạnh, sự đắc thắng ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.